là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận huyện Mường Trải chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô. Tiếp đó là phản ánh vì sao vẫn chưa xử lý những vi phạm trong quản lý nuôi nhốt vật nuôi. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Chiều ngày 10 tháng 12, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường nối quốc lộ 32 từ thị xã Nghi Lộ đi tỉnh lộ 174. Tuyến đường được khởi công từ tháng 9 năm 2020 với tổng mức đầu tư hơn 338 tỷ đồng, tổng chiều dài trên 47 km với quy mô đường cấp 5 miền núi. Đây là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, sau khi hoàn thành sẽ phá tuyến độc đạo về giao thông cho huyện vùng cao Trạm Tấu. Sau hơn 3 năm thi công, đến nay dự án đã hoàn thành 90% khối lượng công việc. Tuy nhiên công trình còn vướng mắc về mặt bằng do một số hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Một số đoạn tuyến bị sạt trượt ta luy âm, ta luy dương. Hiện các nhà thầu đang khẩn trương thi công phần nền đường, mặt đường, công trình thoát nước. Phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 12 và đưa vào sử dụng đầu năm 2024. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị huyện Trạm Tấu cần có phương án bảo vệ thi công đối với đoạn tuyến từ km 34 đến km 148, km 34 đến km 216 do người dân đã nhận tiền đền bù nhưng chưa di chuyển nhà. Đoạn tuyến từ lý trình km 34 đến km 471, km 34 đến km 637 đầu cầu Mảng Tàu phía quốc lộ 32, các hộ đã nhận tiền đền bù hỗ trợ nhưng không cho thi công mặt đường bê tông xi măng. Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh đôn đốc các nhà thầu xây dựng phương án thi công cụ thể tại khu vực này, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di rời nhà cửa ra khỏi khu vực thi công, quyết tâm hoàn thành đoạn tuyến trước ngày 20 tháng 12. Đối với việc thi công đoạn tuyến từ lý trình km 20 đến km 248, km 20 đến km 849 thuộc địa phận xã Làng Nhì gặp khó khăn do ảnh hưởng của địa hình, địa chất, đất không ổn định, vẫn tiếp tục sụt sạt mái ta luy. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị đơn vị thi công đề xuất phương án thi công phù hợp, đảm bảo an toàn, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước ngày 30 tháng 12, đưa công trình vào khai thác sử dụng vào đầu năm 2024. Ủy ban dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc nhận bàn giao, đưa vào sử dụng của các gói thầu thi công hoàn thành. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã đi kiểm tra khu vực sạt lở trên đường vào trụ sở Ủy ban dân xã Làng Nhì mới do ảnh hưởng của thiên tai vào tháng 9 vừa qua. Ủy ban dân huyện Trạm Tấu phối hợp với Sở Giao thông Vận tải khảo sát và đưa ra phương án khắc phục sự cố sạt lở tại khu vực này. Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thế Phước đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục khảo sát, đưa ra phương án khắc phục, sửa chữa tối ưu nhất đáp ứng nhu cầu giao thương, phát triển kinh tế của địa phương.
Phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái vừa tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập phường Hợp Minh.
Ngày 11 tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 122 về việc thành lập phường Hợp Minh và phường Nam Cường thuộc thành phố Yên Bái. 10 năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hợp Minh đã giành được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Kinh tế của phường từng bước tăng trưởng theo hướng thương mại, dịch vụ, hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng phát triển. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023 đạt 13 tỷ đồng, tăng 4,3 lần so với trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2023 đạt 1.840 tỷ đồng, tăng 3,3 lần. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt 43,2 tỷ đồng. Các chính sách an sinh xã hội, công tác xóa nhà rột nát cho hộ nghèo luôn được quan tâm. Đến nay toàn phường chỉ còn 4 hộ nghèo. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2023 có 97% gia đình văn hóa và 100% cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Công tác giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định. Trải qua hành trình 10 năm, kinh tế xã hội phường Hợp Minh đã có những bước phát triển vươn lên mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt cao so với mức chung toàn thành phố.
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Viettel Yên Bái và Công ty Cổ phần Công nghệ Chọn lọc Thông tin tổ chức ra mắt các nhóm nòng cốt triển khai thí điểm mô hình Bình dân học AI trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại lễ ra mắt thông qua các quyết định về ngày thành lập 7 nhóm nòng cốt triển khai thí điểm mô hình Bình dân học AI trên địa bàn tỉnh Yên Bái, gồm Sở Thông tin và Truyền thông, thành phố Yên Bái, lĩnh vực du lịch, lĩnh vực nông nghiệp, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, trường Trung học phổ thông Nghĩa Lộ, trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Theo đó, mô hình hoạt động theo phương châm tự nguyện, các thành viên chủ động hướng dẫn, chia sẻ cho các thành viên khác kiến thức AI, cách thức sử dụng công cụ AI để làm việc tương ứng với ba dạng thông tin cơ bản trên Internet là hình ảnh, âm thanh và văn bản. Các tài liệu video phục vụ cho học tập được các thành viên tự xây dựng, sưu tầm, thuyết trình, chia sẻ đến các thành viên tham gia trên nhóm. Nội dung học tập bao gồm tổng quan về AI, các công cụ AI xử lý văn bản, xử lý hình ảnh, xử lý âm thanh, xây dựng nội dung bán hàng online, xây dựng video clip giới thiệu sản phẩm đa ngôn ngữ với AI, ứng dụng AI để chạy quảng cáo tới người nước ngoài, vẽ tranh, trang trí nhà cửa, văn phòng với AI, sử dụng AI để phân tích dữ liệu kinh doanh, các văn bản, giấy tờ, tài liệu với AI. Việc ra mắt các nhóm nòng cốt triển khai thí điểm mô hình bình dân học AI trên địa bàn tỉnh Yên Bái góp phần khuyến khích mọi người tham gia học tập, chia sẻ, lan tỏa kiến thức, kinh nghiệm về AI để ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống. Thông qua các nền tảng AI giúp tiết kiệm thời gian, tăng năng suất lao động, hiệu lực, hiệu quả công tác, tăng doanh thu và lợi nhuận kinh doanh và nâng cao chỉ số hạnh phúc của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Công ty xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng quốc tế Natrumark phối hợp với Hội Truyền thống Trường Sơn ở Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 110 suất quà cho thương binh, cựu chiến binh và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và khai trương chi nhánh 95 tại Lương An, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên.
Sau 5 năm đi vào hoạt động, công ty cổ phần xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng quốc tế Natrumark đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành của Việt Nam, trong đó có Yên Bái và một số nước khu vực Đông Nam Á. Với sứ mệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh, Natrumark ngoài việc tập trung phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, công ty còn chú trọng đến các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Để tri ân những cống hiến hy sinh của các thương binh, cựu chiến binh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và chia sẻ với những khó khăn của các gia đình, nhân dịp này, công ty cổ phần xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng quốc tế Natrumark đã trao 110 suất quà cho thương binh, cựu chiến binh và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hưng Khánh với tổng giá trị trên 30 triệu đồng. Đồng thời, trao hòm từ thiện cho Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm này, huyện Mù Căng Chải tích cực chỉ đạo các ngành chức năng và nhân dân các xã trên địa bàn triển khai thực hiện các biện pháp phương án phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh 2023-2024. Nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra, góp phần nâng cao độ che phủ rừng và thu nhập từ rừng cho người dân.
Huyện Mù Căng Chải hiện có trên 82.700 ha đất có rừng, trong đó có gần 60.000 ha rừng tự nhiên phòng hộ đầu nguồn, 20.700 ha rừng sản xuất với độ tàn che phủ chiếm trên 67%. Xác định công tác quản lý bảo vệ rừng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, trong nhiều năm qua, huyện luôn chỉ đạo các ngành chức năng và nhân dân các địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Đặc biệt công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh luôn được quan tâm thực hiện tốt nên nhiều năm liền trên địa bàn không có vụ cháy rừng lớn nào xảy ra. Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống cháy rừng vụ khô hanh năm nay, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các cấp thực hiện nghiêm công tác phòng chống cháy rừng niên vụ 2023-2024, kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng các cấp với hơn 400 thành viên, thành lập trên 108 đội xung kích quản lý bảo vệ rừng, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, chỉ đạo hướng dẫn nhân dân triển khai thực hiện tốt diễn tập các phương án biện pháp phòng chống cháy rừng. Ông Sùng A Thanh, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mù Căng Chải cho biết.
Thì đối với Hạt Kiểm lâm là tham mưu cho huyện tổ chức tổng kết toàn bộ cái công tác của năm 2023 và tất cả kiện toàn lại cái ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2024. Cái thứ hai là tổ chức họp tuyên truyền tới tất cả 100% các thôn bản để tuyên truyền ký cam kết về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Cái thứ ba là tổ chức toàn bộ các cái đường ban cản lửa, là làm lại toàn bộ cái đường ban cản lửa để đúng quy định của pháp luật. Cái thứ tư là tổ chức cho bà con để trực các cái chòi trên cao để cho bà con trực cháy để cho đảm bảo là không xảy ra cháy rừng.
Cùng với diễn tập các phương án phòng chống cháy rừng cho các xã, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ rừng tới nhân dân, huyện còn chỉ đạo các ngành đơn vị chức năng làm tốt công tác giao rừng cho các nhóm hộ quản lý bảo vệ, thực hiện tốt công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng cho đồng bào dân tộc, ký cam kết bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng tới từng hộ gia đình, cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn nhân dân làm đường, cản lửa và các chòi canh rừng ở các khu rừng sung yếu dễ xảy ra cháy. Anh Nguyễn Anh Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải nói:
Phối hợp với chính quyền xã, Hạt Kiểm Lâm tổ chức cái hội nghị tại thôn bản ký cam kết bảo vệ rừng niên vụ 2023-2024 để phụ làm tốt cho cái công tác phòng chống cháy rừng. Thì bên ban quản lý rừng hộ là chủ rừng đã đôn đốc các cái chủ nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng là tu sửa lại hệ thống đường băng cả nửa cũng như đường bao lô bao khoảnh trên cái diện tích nhận khoán bảo vệ rừng của nhóm hộ.
Xã Chế Cua Nha hiện có hơn 7.000 hectare rừng với 6 nhóm hộ quản lý bảo vệ rừng. Hàng năm các hộ quản lý bảo vệ rừng trong xã được chi trả đầy đủ tiền dịch vụ môi trường rừng, qua đó ý thức trách nhiệm của nhân dân đã không ngừng được nâng lên. Nhiều năm xã không có vụ cháy rừng nào xảy ra, tình trạng chặt đốt phá, xâm lấn đất rừng làm nương rẫy cũng được chấm dứt. Những ngày này nhân dân trong xã đang tích cực lên rừng tu sửa lại các chòi canh lửa và phát đường băng cản lửa để phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh. Ông Sùng A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải cho biết.
Thì các cái nhiệm vụ chủ yếu đó là đã kiện toàn ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể để cho các cái thành viên, đồng thời là chuẩn bị các cái điều kiện để sẵn sàng triển khai các cái nhiệm vụ. Và trong đó thì có tổ chức thực hiện cái việc mà chuẩn bị các cái phương tiện thiết bị và các cái điều kiện cần thiết để sẵn sàng khi có cái tình huống xảy ra. Và đặc biệt là đã phân công cụ thể trong cái việc chỉ đạo cũng như là túc trực 24/24 giờ đảm bảo cho sẵn sàng kịp thời xử lý và ngăn chặn các cái tình huống có thể xảy ra.
Với sự chủ động cùng với những phương án, biện pháp cụ thể được nhân dân và lực lượng chức năng tích cực thực hiện đồng bộ hiệu quả, huyện Mù Căng Chải tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh năm nay, quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn, phấn đấu đưa che phủ của rừng trên địa bàn huyện lên 68% vào năm 2025.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây dư luận đang rất bức xúc về những vụ việc đau lòng, nguyên nhân xuất phát từ việc buông lỏng quản lý trong nuôi nhốt đàn vật nuôi, nhất là tình trạng chó mèo được thả rông đã gây nên những vụ tai nạn giao thông thương tâm. Tình trạng này cứ tiếp diễn bởi thời gian qua hầu như chưa có trường hợp nào bị xử phạt mà mới chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền vận động, ký cam kết. Theo Nghị định 144 của Chính phủ, việc xử lý các vi phạm trong quản lý vật nuôi thuộc về chính quyền Ủy ban dân cấp xã phường. Vậy việc xử lý vấn đề này được thực hiện ra sao? Có những khó khăn gì? Phóng viên chương trình đã có những phản ánh sau.
Tại thành phố Yên Bái hay bất kỳ địa phương nào trên địa bàn tỉnh đều xuất hiện những hình ảnh chó mèo được thả rông chạy ngoài đường hay trong các ngõ xóm không có sự giám sát của chủ vật nuôi hay được đeo dọ mõm theo quy định. Bà Phạm Thị Lân, tổ 1 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái bức xúc nói.
Nuôi chó là phải bảo quản trong nhà, không được thả ra đường. Nếu ra đường phải đeo dọ mõm để tránh tai nạn cho mọi người. Rất nguy hiểm, phải xử phạt cho thích đáng. Chứ trước đây thì là còn nhu nhược nên là chưa giải quyết được cái việc này.
Việc chó mèo thả rông không chấp hành theo đúng các quy định của nhà nước đã gây nên những vụ việc đáng tiếc như chó cắn người, tổn hại về tinh thần sức khỏe và tiền bạc, đặc biệt khi phải đi tiêm phòng dại. Nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra do đâm phải chó mèo gây nên bức xúc trong nhân dân. Bà Nguyễn Kim Nga, tổ 1 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái kể.
Nó nên bây giờ vẫn có người nuôi chó chạy rông, đi đâu mà trông thấy chó sợ lắm. Cho nên nhất là những người có nuôi chó to, bé tí thì cần nên là cẩn thận hơn một tí để đề phòng cho người đi đường. Cái người nuôi chó phải chấp hành nghiêm chỉnh, không thả rông. Cho chó ra đường là phải có dao dọ và mõm.
Những vụ tai nạn giao thông do chó mèo thả rông gây nên đã làm cho nhiều người ám ảnh sâu sắc mỗi khi tham gia giao thông. Chị Nguyễn Thị Thanh Bình, tổ dân phố 2 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết, giờ đây chị rất ám ảnh mỗi khi ra khỏi nhà mà gặp chó thả rông. Bản thân chị khi đang đi xe máy trên đường thì bất ngờ bị hai con chó lao từ trong ngõ ra gây tai nạn, đến nay đã làm tổn hại 31% sức khỏe. Ngay sau đó con trai chị cũng bị chó hàng xóm thả rông cắn ở chân. Điều đáng nói là sau khi xảy ra tai nạn thì không chủ chó nào nhận trách nhiệm về hậu quả, hay khi chó vô cớ cắn người thì cũng thường nhận được sự thờ ơ, thậm chí là thái độ không thiện chí của người chủ. Chị Nguyễn Thị Thanh Bình nói.
Ý thức của cái người nuôi chó là chưa quan tâm, chưa có ý thức, nhận thức đúng đắn về cái việc là sức khỏe của người tham gia giao thông, rồi tính mạng của người tham gia giao thông, nên là đã để cho chó thả rông, nuôi chó nhưng mà lại cứ thả rông như thế thì ảnh hưởng rất nhiều đến người dân, người đi đường.
Vụ tai nạn giao thông do đâm phải chó thả rông trên đường đã đi qua khá lâu, nhưng giờ vẫn là nỗi ám ảnh đối với anh Nguyễn Thanh Luyện, cư trú tại tổ dân phố số 2 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Không chỉ tổn hại đến tinh thần khi phải nghỉ việc tại đơn vị điều trị dài ngày, mà từ khi tai nạn xảy ra, sức khỏe của anh giảm sút nghiêm trọng, nhất là thị lực của mắt giảm. Các vết thương trong người cứ cháy gió trời lại đau nhức, anh Luyện nói.
Là xảy ra lâu lắm rồi, nhưng mà cứ mỗi lần bây giờ ra đường mà tôi mà cảm thấy gặp chó là cảm thấy ám ảnh. Nhiều người bị chó cắn, xong đấy là phải tiêm. Nếu mà không tiêm thì không yên tâm, mà tiêm thì ảnh hưởng sức khỏe.
Nghị định 144 Chính phủ đã ban hành quy định về mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y. Nếu vật nuôi gây tổn hại sức khỏe cho người khác mà tỷ lệ thương tổn từ 31-60%, thì người chủ sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt cao nhất có thể lên đến 3 năm tù. Trường hợp vật nuôi làm chết người trong khung hình phạt lên đến 10 năm tù. Và việc xử lý do Ủy ban Nhân dân cấp xã phường thực hiện. Tuy nhiên, thời gian qua tại Yên Bái, việc xử lý những chủ nuôi vi phạm quy định chưa được quan tâm và hầu như chưa được xử lý trường hợp nào, mới chỉ dừng ở việc tuyên truyền nhắc nhở. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực tổ dân phố 7 phường Yên Thịnh mới đây cũng xuất phát từ một con chó thả rông chạy ra đường. Sau khi bị xe ô tô cán, người chủ đã ra đường để mang chó về. Tuy nhiên, sau đó người điều khiển xe máy đi cùng chiều va phải chủ chó và tiếp tục lao vào xe ô tô đi ngược chiều, gây ra cái chết thương tâm cho người điều khiển xe máy và làm một số người liên quan bị thương. Ông Nguyễn Văn Thảo, tổ trưởng tổ dân phố 7 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đây cũng là một cái cảnh tỉnh đối với cái nó một cái nỗi đau thương đối với chúng ta và cũng cảnh tỉnh cho những người mà nuôi chó mèo. Đấy, chúng ta cần phải có cái biện pháp để tham gia và mang lại cuộc sống bình yên cho những người tham gia giao thông.
Trao đổi với ông Lê Ngọc Quỳnh, quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Thịnh về việc xử lý những chủ vật nuôi không tuân thủ nghiêm các quy định về nuôi thả gia súc theo nghị định 144. Ông Quỳnh cho biết quy định là vậy nhưng thực tế địa phương chưa có chế tài cụ thể để thực thi. Hiện địa phương cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác xử lý. Ông Lê Ngọc Quỳnh, quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái trao đổi.
Phường không thể tự đẻ ra được cái chế tài để mà xử phạt cái hộ người ta thả rông chó được. Cái này nó phải có chế tài.
Chế tài thì phải do là thành phố ạ.
Ừ, chế tài thì cái này nó phải do các cấp có thẩm quyền. Nhá. Đó.
Thế em
chẳng hạn như là thành phố họ cho văn bản là thành lập các cái đội đi thu gom chó thả rông, đúng không ạ? Đấy thì lúc đó thì mình mới lại là thành lập được cái tổ đấy để đi thu gom chó thả rông. Thế còn nếu như mà nó là chó dại thì nó lại khác, xử lý ở địa phương được quyền để xử lý luôn.
Tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, để quản lý đàn vật nuôi được tốt, thời gian qua phường cũng đã lập danh sách và cho các chủ chó ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định. Tuy nhiên, còn việc xử lý đối với chủ vật nuôi vi phạm quy định thì phường cũng còn quá nhiều khó khăn. Ông Lương Xuân Quỳnh, quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Phương tiện để bắt giữ cái con chó này là chúng tôi cũng chưa được trang bị và chưa có. Cái nữa là hiện nay để khi chúng ta nếu như chúng ta bắt cái con vật nuôi đó về để chúng ta lại không có cái địa điểm nuôi nhốt, trong trường hợp mà người dân người ta không đến nhận sau 48 tiếng chẳng hạn thì cái việc đó chúng ta lại phải có cái địa điểm tập trung để nuôi giữ cái con vật này chứ chúng ta không thể tiêu hủy nó được.
Có rất nhiều khó khăn trong việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực thú y, nhất là sau khi các con vật nuôi là nguyên nhân gây nên những vụ tai nạn đáng tiếc, bởi hầu hết các chủ vật nuôi đều không nhận đó là vật nuôi của mình. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, mặc dù đơn vị đã tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng của các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nhưng thực tế thời gian qua tại Yên Bái chưa có địa phương nào tiến hành xử lý các vi phạm theo Nghị định 144, nhất là hành vi thả rông chó mèo gần như chưa được thực hiện nên chưa có tính răn đe. Ông Đàm Duy Đức, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái cho biết.
Thời gian qua thì chính quyền địa phương thì nhiều nơi còn chưa thực sự quan tâm và kinh phí để thực hiện cái việc xử phạt vi phạm chính để tổ chức thành lập đội bắt giữ chó cũng như là nơi nuôi nhốt và thông báo thì tổ chức được cái việc để tổ chức cái việc thực hiện này còn có nhiều khó khăn cũng như hạn chế. Và cái ba nữa là nhiều nơi thì cũng chưa thực sự quyết liệt vào cuộc để thực hiện cái nhiệm vụ này, còn coi nhẹ trong cái việc là để chó thả rông cũng như là không tiêm phòng vaccine.
Để làm tốt công tác quản lý trong lĩnh vực thú y, ngành nông nghiệp tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các quy định về phòng chống bệnh dại và xử lý vi phạm, yêu cầu các hộ dân phải thực hiện khai báo hoạt động nuôi chó với Ủy ban nhân dân phường xã, ký cam kết không thả rông chó ra đường nơi công cộng. Nếu đưa chó ra ngoài đường, ra nơi công cộng phải có xích, đeo dọa mõm và phải có người dắt giữ chó. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các xã phường thành lập các đội để bắt chó thả rông, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về địa điểm tạm giữ chó bị bắt để chủ vật nuôi đến nhận, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, đặc biệt là các trường hợp để chó thả rông gây mất an toàn cho cộng đồng. Cùng với đó, mỗi người dân, đặc biệt là các chủ vật nuôi cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của mình trong việc nuôi nhốt chó mèo để đảm bảo an toàn cho mọi người dân khi tham gia giao thông.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 75 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 146 đã nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng. Theo đó, nghị định mới có những quy định mang tính đột phá, gỡ được các nút thắt vướng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Với việc tháo gỡ nút thắt này đã thực sự đưa bảo hiểm y tế trở thành phao cứu sinh giúp cho người bệnh hiểm nghèo. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Sinh sống tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, bà Nhính, người dân tộc Tày là hộ mới thoát nghèo theo nghị định số 861 của Thủ tướng Chính phủ. Không may mắc phải căn bệnh viêm đa khớp nặng, lại vừa phẫu thuật u đại tràng, nếu như không có bảo hiểm y tế gia đình, bà Nhính sẽ phải tốn nhiều chi phí cho việc khám chữa bệnh. Tuy nhiên, nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế mà bà đã không mất tiền cho việc khám chữa bệnh hàng tháng. Bà Nhính cho biết:
"Thế tấm thẻ bảo hiểm y tế này tôi thấy cũng có quan trọng. Bởi vì là tôi học viện thì cũng có là tấm thẻ bảo hiểm giúp cho bản thân em được bác sĩ tận tình giúp đỡ, nghe được bệnh tật được khỏi thì rất là mừng và cảm ơn."
Do mắc căn bệnh tiểu đường nên anh Phạm Văn Thủy thường xuyên tới trung tâm y tế huyện Văn Chấn để thăm khám. Nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế, chi phí khám chữa bệnh đã giảm đi nhiều và từ đó giúp anh có động lực để chiến đấu với bệnh tật. Anh Thủy cho biết:
"Tôi thấy tấm thẻ bảo hiểm y tế rất quan trọng, đặc biệt khi phẫu thuật sẽ giảm thiểu gánh nặng tiền bạc cho gia đình. Tôi khuyên mọi người nên mua thẻ bảo hiểm y tế."
Tại trung tâm y tế huyện Văn Chấn, chi phí điều trị trung bình cho một bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường từ khi tuổi trung niên cho tới khi 60 tuổi hết khoảng hơn 150 triệu đồng. Nhưng với người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ tiết kiệm một khoản tiền lớn trong việc khám chữa bệnh, thậm chí đối với đồng bào dân tộc thiểu số thì hoàn toàn miễn phí. Ông Đinh Công Thắng, giám đốc bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn cho biết:
"Đối với bà con ở trên vùng đồng bào dân tộc là đối với tấm thẻ bảo hiểm y tế là rất là quan tâm, rất là ý nghĩa khi đi khám chữa bệnh. Thì đối với một số bà con cũng đi khám chữa bệnh mà không có thẻ gặp rất là nhiều khó khăn, thậm chí là cũng phải bán châu bò hoặc là một số các tài sản chẳng hạn. Thế mà được nhà nước hỗ trợ như này là bà con rất là phấn khởi và cũng tiếp tục là tham gia ở số tương đối là đông đấy. Bà con rất là quan tâm đến cái nghị định 75 này."
Để thực hiện hiệu quả nghị định số 75 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức triển khai. Trong đó, Bảo hiểm xã hội các huyện thị cũng đã tổ chức rà soát lại các đối tượng, các nhóm đóng bảo hiểm y tế để đổi thẻ, chuyển mức đóng để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng được thụ hưởng khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Ông Hoàng Văn Thủy, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái nói:
"Đề nghị với các cơ sở khám chữa bệnh thì bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh là tiến hành tra cứu các cái mã thẻ, đặc biệt là hai cái mã là KC và PV trên cái hệ thống thông tin giao dịch bảo hiểm y tế. Bởi vì hai cái mã thẻ này là hai mã thẻ có điều chỉnh cái mức hưởng để đảm bảo quyền lợi cho cái nhóm đối tượng trên khi đi tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Và với cái tinh thần quyết tâm cao thì toàn thành phần của chúng tôi sẽ quyết tâm đổ toàn bộ lực lượng và nhân lực phấn đấu đến 31/12/2023 sẽ hoàn thành toàn bộ các cái chỉ tiêu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và bảo ủy ban nhân dân tỉnh giao, đặc biệt là cái chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ thẻ bảo hiểm y tế."
Ước tính đến hết tháng 11/2023, cả tỉnh Yên Bái đã có hơn 750.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ gần 90% dân số. Trong những năm qua, chính sách bảo hiểm y tế luôn dành sự quan tâm đến người tham gia, thụ hưởng. Bảo hiểm y tế đã góp phần quan trọng vào chính sách an sinh xã hội, trở thành chiếc phao cứu sinh cho người bệnh nghèo có hoàn cảnh khó khăn khi phải đi khám chữa bệnh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy Xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chuyên có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy Xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy Xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.